Phần 2, thùng vàng đầu tiên của tôi. Với đại đa số người trẻ tuổi muốn sáng nghiệp mà nói, cái mà họ có là nhiệt tình, kiến thức sách vở, và cái mà họ thiếu là kinh nghiệm và tiền vốn, mà tiền vốn luôn luôn là điều kiện cần và đủ khi sáng nghiệp. Cái gọi là thành công của lần sáng nghiệp đầu tiên chính là khai cuộc được thùng vàng đầu tiên. Đã có thùng vàng đầu tiên này, cộng thêm kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình đào vàng, con đường sáng nghiệp bắt đầu dần đi vào quỹ đạo. 9. Chuyên gia kinh doanh hoa dại. Người hàng xóm nhìn thấy những bông hoa dại thì nói bóng gió, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt ông. Cây hoa dại trên núi có thể bán được tiền, thì người khác sớm đã giành mất rồi, còn đến lượt anh nữa sao? Nhưng Trương Tú tin vào phán đoán của mình, hoa dại nhất định sẽ có thị trường. Trương Tú năm nay 62 tuổi, là người huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh. Vì quê hương ông ở nơi núi cao rừng sâu, không thích hợp trồng những loại cây công nghiệp, cộng thêm giao thông bất tiện, xa xôi hẻo lánh. Hơn 20 năm trước, với đầu óc linh hoạt, ông trồng thử nghiệm một loại hoa cỏ truyền thống. Nhưng vì truyền thông bất tiện, khách hàng thông thường không chủ động đến gõ cửa mua hàng. 8 mẫu vườn hoa giống của Trương Tú cứ héo hút dần, số tiền kiếm được chỉ đủ duy trì chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Tuy việc kinh doanh không khởi sắc, nhưng vì thích tìm tòi, yêu động não, Trương Tú dần dà trở thành một tay giỏi giang trong việc trồng và chăm sóc hoa. Dần dần, danh tiếng của ông được tất cả mọi người nơi đó biết đến. Có một số ông chủ vì nghe danh mà tới, đề nghị bỏ ra một số tiền lớn, mời ông xuống núi làm cố vấn trồng hoa, hoặc mời ông đem kỹ thuật của mình góp vào cổ phần công ty hợp tác kinh doanh. Nhưng vì Trương Tú đã quen sống ở nơi rừng núi, không muốn rời khỏi quê hương, có thể nghĩ ra một cách khác không để việc kinh doanh ngày một tốt hơn? Một ngày nọ, sau khi dùng điểm tâm xong, Trương Tú đi dạo đến một nơi gần vườn hoa của mình, nhìn thấy trên sườn núi đầy những bông hoa dại nở rộ, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu ông. Chẳng phải ngày nay người trong thành phố rất thích có được những thứ hoang dã núi rừng hay sao? Đã như vậy, sao ta không đem hoa dại về trồng, tiến hành gây trồng và nuôi dưỡng với quy mô lớn? Trương Tú phân tích tỉ mỉ tính khả thi của việc gây trồng và nuôi dưỡng hoa dại. Thứ nhất, mình có một tay nghề trồng hoa tốt, kỹ thuật thì không có vấn đề gì. Thứ hai, tài nguyên hoa dại nơi đây cực kỳ phong phú, có thể vận dụng thoải mái, không cần phải lo lắng vấn đề tiền vốn đầu tư. Thứ ba, khả năng thích ứng của hoa dại rất mạnh, dễ sinh trưởng, hơn nữa có thể chống lại côn trùng phá hại. Nghĩ đến những điều này, Trương Tú hưng phấn nhảy cẳng lên như một đứa trẻ. Ngày 1 tháng 5 năm 1998, Trương Tú nhổ 50 gốc cây hoa dại Kim Đạt Lai họ Đỗ Quyên trên núi, đem về trồng ở một góc vườn hoa nhà mình. Từ đó, dường như ngày nào ông cũng đều bước ra vườn hoa, giống như đứa bé đang tỉ mỉ từng chút một chăm sóc những đóa hoa Kim Đạt Lai kia. Nhưng chưa đầy nửa năm, toàn bộ hoa Kim Đạt Lai ông đem về trồng đã dần dần chết hết cả. Việc đem trồng hoa dại ở nơi khác lần đầu tiên đã gặp thất bại thảm hại, nhưng Trương Tú tuyệt đối không chán nản bỏ cuộc. Ông tiếp tục ngày ngày chạy lên núi, thường xuyên ngồi trên những tảng đá, nhìn ngắm những đóa hoa Kim Đạt Lai nở rộ. Một lần nhìn ngắm của ông thường là cả một ngày trời. Cuối cùng ông phát hiện được độ ẩm của đất có vấn đề, vì thế đã dẫn đến việc đem trồng cây hoa Kim Đạt Lai ở nơi khác gặp thất bại. Tìm ra được nguyên nhân, Trương Tú quyết định thêm phiến đá dưới lớp đất trong vườn hoa của mình, mô phỏng hoàn cảnh sinh trưởng thiên nhiên của cây Kim Đạt Lai. Sau đó ông lại rút phiến đá đó ra để chúng từng bước thích ứng với hoàn cảnh của vườn hoa. Mùa xuân năm 1999, Trương Tú lại lên núi đem 50 gốc cây hoa Kim Đạt Lai về trồng. Nhưng lần này, dưới lớp đất ông thêm hai phiến đá. Đến mùa thu, Trương Tú cẩn thận rút phiến đá thứ nhất ra. Kết quả Kim Đạt Lai vẫn sinh trưởng vô cùng tốt, không bị ảnh hưởng gì. Cho đến mùa xuân năm sau, Trương Tú lại rút phiến đá cuối cùng ra. Điều khiến ông vui mừng nhất đó là, lần đem trồng cây hoa Kim Đạt Lai này, cuối cùng đã thành công. 50 gốc cây hoa Kim Đạt Lai lá non mọc đầy, vươn dài vô cùng thích mắt. Lần trồng lại thành công này, khiến lòng tin của Trương Tú thêm kiên định, đồng thời ông cũng thúc đẩy việc gieo trồng và chăm sóc giống hoa của mình. Từ đó về sau, cứ khoảng thời gian nửa năm, Trương Tú dồn hết tâm trí nghiên cứu thêm 10 loài hoa dại như ngọc trúc, ngọc trâm, hoa tím, vân vân, và đem về trồng thành công từng loại một. Đến mùa thu năm 2000, trong vườn hoa của ông có hơn 10 loại hoa dại, mà mỗi loại đều có hơn 10.000 gốc. Tháng 9 năm nay, Trương Tú đã đem hơn 10 loại mẫu hoa dại đến các thị trường hoa lớn và đơn vị vườn cảnh Thanh Hóa của thành phố Phủ Thuận tiếp thị giống hoa dại ông trồng. Những điều khiến ông không thể nào ngờ đến là đã hơn nửa năm trôi qua, chạy khắp các nơi và các huyện của thành phố Phủ Thuận, môi miệng đã mỏi, đôi giày da ông mang cũng đã rách hư, nhưng ngay cả một bông hoa dại ông cũng không tiếp thị được. Chẳng lẽ mọi người không thích hoa dại ư? Là ông chủ một tiệm hoa, Trương Tú biết được rằng, thứ nhất mọi người không mấy hiểu biết về hoa dại, thứ hai, lo lắng sau khi mua hoa về sẽ trồng không được, lãng phí sức lực và cả tiền của. Trương Tú cúi đầu thở dài trở về làng quê của mình, vì hàng xóm nhìn thấy những bông hoa dài nói bóng gió như tạt một cáo nước lạnh vào mặt ông. Nếu hoa dài trên núi có thể bán được tiền, thì người khác đã sớm giành mất rồi, còn đến lượt anh nữa sao? Nhưng Trương Tú tin vào phán đoán của mình, hoa dài nhất định sẽ có thị trường, chỉ là trước mắt chưa tìm được nơi tiêu thụ thích hợp mà thôi. Nhưng làm cách nào để tiếp thị hoa dài đây? Trương Tú cảm thấy hoa dài sở dĩ không được người khác chú ý, chủ yếu là mọi người không hiểu rõ mấy đối với tập tính của hoa dài. Tuyên truyền không đủ, thế là ông nghĩ đến việc mượn gà đẻ trứng, ông sẽ dựa vào một cửa hàng hoa lớn làm quảng cáo miễn phí cho mình. Ông tìm được một cửa hàng kinh doanh hoa lớn của ông chủ người họ Hà, ở huyện Đài An, thành phố Yên Sơn. Khi ông chủ Hà nhận điện thoại của Trương Tú liền hỏi, ông Trương, ông lại trồng thêm giống hoa nào mới à? Sau khi Trương Tú trình bày cho đối phương nghe chuyện chăm sóc hơn 10 giống hoa dài của mình, ông chủ Hà im lặng một lát rồi nói, những giống hoa khác thì không cần, tôi chỉ cần 100 hoa tím, anh có bao nhiêu cứ việc đem hết đến đây. Ngày hôm sau, Trương Tú đã bán cho ông chủ Hà 70.000 gốc tử hoa ngọc trâm, mỗi gốc giá 8 xu. Đây là cuộc kinh doanh hoa dại đầu tiên sau 3 năm Trương Tú bỏ công sức, cây trồng và chăm sóc hoa dại. Sau đó Trương Tú biết rằng, sau khi những gốc tử hoa ngọc trâm được giao cho ông chủ Hà, thì ông đã bán được cho các đơn vị vườn cảnh với giá khá cao, mỗi gốc giá 3 hào. Tuy mình vất vả khổ cực mà chỉ kiếm được có hơn 5.000 đồng, nhưng Trương Tú vẫn rất vui vẻ, vì ông cảm thấy mình đã bước lên được chiếc thuyền lớn hơn của ông chủ Hà, đảm bảo sau này sẽ mở rộng được thị trường tiêu thụ hoa dại. Quả nhiên, danh tiếng trồng hoa của Trương Tú theo thời gian càng ngày càng có sức ảnh hưởng, người tìm đến ông đặt hàng hoa dại ngày càng nhiều. Ngoài điều này ra, hoa dại của Trương Tú còn thu hút được những thương nhân nước ngoài. Tháng 8 năm 2003, hoa dại của Trương Tú đã xuất khẩu sang Hàn Quốc, lần này ông đã kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ. Đến tháng 9 năm 2005, hoa dại của Trương Tú không những đã đứng vững ở thị trường Hàn Quốc mà còn mở rộng đến các quốc gia và khu vực như Nhật Bản, Nga, Hồng Kông và Đài Loan v.v. Cho đến nay, vườn hoa dại của Trương Tú đã có hơn 50 mẫu, mỗi năm thu được gần 300.000 nhân dân tệ. 10. Vua khí đốt Trung Quốc. Vào năm 2001, trong danh sách những người giàu có Trung Quốc trên tạp chí Forbes, Vương Ngọc Tạ xếp ở vị trí 55. Đến năm 2003, ông đã lên vị trí 24. Vương Ngọc Tạ là ông vua khí đốt nổi tiếng Trung Quốc, vậy ông đã khai quật được thùng vàng đầu tiên như thế nào? Vương Ngọc Tạ sinh ra ở huyện Bát Châu, tỉnh Hà Bắc. Ông ba lần thi trượt đại học và cao đẳng, từ bỏ chuyện thi cử, ông bắt đầu kinh doanh mua bán nhỏ. Mùa xuân năm 1986, Vương Ngọc Tọa đang thất vọng chán nản, thì bỗng nhiên, ông nghĩ đến việc bán khí đốt có thể kiếm được tiền, thế là ông bắt đầu hành động. Vương Ngọc Tọa đã đến Nhậm Khâu, đầu tiên ông tìm nhà để ở, buổi chiều ông tản bộ trên đường, ông nhìn thấy có một công ty rau xanh bán bình thép, liền hỏi một bà họ Phan là có khí đốt không, hơn nữa ông còn hẹn được vào buổi tối gặp mặt. Để bàn bạc kỹ càng hơn. Buổi tối, Vương Ngọc Tạ từ nhà thuê xe đạp đến chỗ của bà Phan, ông tìm đến nhà bà Phan, gõ cửa thì cửa mở. Vương Ngọc Tạ sững người một lát, thì ra đây là nhà của một người mà ông đã từng cứu giúp. Người đó nói, Ngọc Tạ làm sao anh lại đến được đây, sao không báo trước cho tôi một tiếng? Vương Ngọc Tạ ngạc nhiên hỏi, anh cả đây là nhà của anh sao? Ông chủ nhà mỉm cười nói, đúng vậy. Như vậy, vấn đề đã được giải quyết. Vương Ngọc Tạ từ đây đã có người đỡ đầu, dưới sự giúp đỡ của anh cả, Vương Ngọc Tạ đã có được một bộ thiết bị, sau đó lại được anh cả phụ trách việc liên hệ khí đốt. Vương Ngọc Tạ đạp xe đạp trở về nhà thuê, vui mừng đem thiết bị về quê nhà, dựng nên một cửa hàng nhỏ và dán một tờ quảng cáo. Khí đốt 120.000 đồng một bình, người nào mua trả trước tiền của 12 bình khí, 10 đồng một bình, tổng cộng 240 nhân dân tệ. Thực ra, khi Vương Ngọc Tạ tự mình giao khí đốt, thì mỗi lần giao là mỗi lần nhận trả tiền, còn khi ông để cho người khác giao hàng, thì mỗi lần giao là nhận tiền trả của 12 bình khí đốt, như vậy ông đã có nhiều tiền vốn hơn một chút, ông có thể làm nhiều cuộc kinh doanh hơn, lúc đó cộng với lợi nhuận, bán một bộ khí đốt thì Vương Ngọc Tạ có thể kiếm được hơn 40 đồng. Nấu cơm dùng bình ga, lúc đó cho dù đối với người Bắc Kinh mà nói, cũng là dấu hiệu có biện pháp cải thiện đời sống, cớ sao phải ở Hà Bắc mới có, sau khi quảng cáo của Vương Ngọc Tạ được dán lên, các khách hàng lập tức đến nườm nượp, lúc đó đã đăng ký 7-8 bộ, mấy ngày sau đã bán được hơn 40 bộ, Vương Ngọc Tỏa kiếm được hơn 1.000 nhân dân tệ, đây là thùng vàng đầu tiên mà Vương Ngọc Tỏa khai quật được. Từ đó về sau, dưới sự giúp đỡ của anh cả, Vương Ngọc Tỏa cuối cùng đã gặt hái được thành công to lớn, trở thành ông vua khí đốt và tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc. Câu chuyện 11, người giàu có nhờ kinh doanh nước ép trái cây. Trong truyện Thiên Long Bát Bộ, Đang Dự có Bắc Minh thần công, thúc nội lực của người khác để tăng cường nội lực cho mình, ngày nay gọi là kinh doanh tư bản. Chu Tân Lễ là người có sức mạnh này, ông vận dụng một cách tinh xảo kinh doanh tư bản để giúp mình thu được thành tựu. Ngày nay nếu nhắc đến công xưởng Hối Nguyên, mọi người đều biết, nhưng nhắc đến Chu Tân Lễ thì không mấy ai biết được. Đây là vì Chu Tân Lễ xưa nay vẫn thế, rất ít khi xuất đầu lộ diện trên phương tiện truyền thông. Chu Tân Lễ vốn là một cán bộ nhà nước ở huyện Nghi Nguyên, tỉnh Sơn Đông. Năm 1992, ông từ chức, mua một công xưởng đồ hộp đang bị lố, với giá hơn 10 triệu nhân dân tệ ở nơi đó. Cái gọi là mua, thực ra là gán cho một tấm chi phiếu trả trước. Lúc đó Chu Tân Lễ không có tiền, Chu Tân Lễ hứa đưa ra phương án để cứu sống công xưởng đồ hộp, nuôi sống hàng trăm công nhân của xưởng, ngoài ra còn gánh vác số tiền nợ 4 triệu 500 nghìn nhân dân tệ của xưởng. Sau khi tiếp nhận xưởng đồ hộp, lúc đó cách mà Chu Tân Lễ đang trong tay thiếu tiền, nghĩ đến là mậu dịch bù đổi. Chu Tân Lễ thông qua việc nhập thiết bị nước ngoài, lấy thiết bị làm vật thế chấp để sản xuất sản phẩm trong nước, trong kỳ hạn nhất định, lấy sản phẩm bán trở lại ra bên ngoài, lấy một phần hoặc toàn bộ thu nhập phân kỳ, hoặc một lần bồi thường khoản tiền hợp tác dự án, đã ký được bản hợp đồng với hơn 8 triệu đô la. Đầu năm 1993, dưới sự chỉ đạo của hơn 20 chuyên gia người Đức và nhân viên kỹ thuật công trình, công xưởng của Chu Tân Lễ bắt đầu sản xuất sản phẩm. Có lẽ đây chính là vận may trong cuộc đời của Chu Tân Lễ. Chính lúc này, Chu Tân Lễ nghe nói nước Đức liên tục tổ chức hai lần hội triển lãm thực phẩm mang tính quốc tế. Chu Tân Lễ lập tức đặt mua vé máy bay, ông một mình đi dự hội nghị triển lãm. Chu Tân Lễ không cần phiên dịch, nguyên nhân là vì lúc đó ông không đủ tiền để mua hai chiếc vé máy bay. Dưới sự giúp đỡ của Hoa Kiều nơi đó, cuối cùng Chu Tân Lễ cũng đã ký được một hợp đồng ở Munin, nước Đức và Lausanne, Thụy Sĩ. Nước ép trái cây 3.000 tấn, khoảng hơn 5 triệu đô la, Chu Tân Lễ từ đó đã đào được thùng vàng. Năm 1994, Chu Tân Lễ dời trụ sở chính từ Sơn Đông đến Bắc Kinh. Cho đến nay, Hối Nguyên đã trở thành công xưởng sản xuất nước ép lớn nhất Trung Quốc. Giá trị tài sản của Chu Tân Lễ, theo đánh giá vượt qua 900 triệu nhân dân tệ. Chu Tân Lễ là người giàu có, xứng đáng lọt vào danh sách của tạp chí Forbes. Câu chuyện 12. Người làm giàu từ cà phê. Morgan kiếm được thùng vàng đầu tiên, ngoài sự giúp đỡ của nhân tố thời tiết thay đổi, còn có rất nhiều chỗ hơn người, khiến cho ai nấy đều khen người. Thứ nhất, tích cực tiến thủ, kịp thời nắm bắt mỗi cơ hội kinh doanh đến với mình. Thứ hai, quyết không từ bỏ, gặp phải khó khăn và trở ngại quyết không buông xuôi. Thứ ba, mượn thế dùng lực, tập hợp khéo léo các nguồn vốn để đạt được mục đích của mình. Năm 1857, Morgan 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học Göttingen của Đức, thì làm việc cho hãng Bull Duncan. Dưới sự giúp đỡ của Jacques Lateni, ông học tập kế toán và ghi chép sổ sách. Lúc đó Morgan trẻ tuổi khôi ngô, thần thái tinh anh, phong lưu đỉnh đạt, đôi mắt sáng trong màu xanh, ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu tâm can của con người, xử sự rất bình tĩnh lão luyện. Vì thế Morgan tuy tuổi tác không cao, nhưng lại đem đến cho mọi người một ấn tượng chín chắn, đáng được tin tưởng. Có một lần, Morgan được cử đến La Habana ở Cuba chọn mua hải sản. Khi trở về, thuyền hàng đã nghỉ ngơi cập bến tại bến cảng New Auckland. Morgan là một người rất biết tính toán, đặc biệt là về quản lý thời gian và tận dụng phương tiện. Ví dụ như, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã được ông tận dụng triệt để, trong khi những người khác trong phòng nghỉ nhàn nhã thoải mái, không biết đến thời gian, còn Morgan thì tranh thủ từng giây phút một. Nắm bắt thời gian đi dạo ở bến cảng, một mặt thư giãn, một mặt quan sát tình hình, tìm kiếm cơ hội thương nghiệp có thể tận dụng. Quả thật trời không phụ lòng người, khi Morgan dạo bước trên bến cảng, một người da trắng mà ông chưa bao giờ gặp, bỗng từ phía sau vỗ mạnh vào vai ông, nói một cách thần bí. Quý ông đáng mến, xin hỏi quý ông có muốn mua một tí cà phê không? Morgan bỗng cảm thấy rằng, cơ hội phát tài đã xuất hiện rồi. Lập tức trả lời. Có bao nhiêu? Đủ, người lạ mặt đó trả lời thông minh và hài hước. Bao nhiêu tiền? Morgan hỏi. Người lạ mặt nhìn kỹ Morgan, liền nói. Nếu ngài có thể mua toàn bộ thì tôi sẽ bán nửa giá cho ngài. Điều đó là đương nhiên rồi. Morgan buộc miệng nói. Đã hiểu rõ tường tận, Morgan biết rằng, thì ra người da trắng chưa từng gặp mặt này là một thuyền trưởng của một chiếc thuyền chở hàng Brazil, vận chuyển cà phê đến đây cho một thương nhân người Mỹ. Nhưng khi cà phê vận chuyển đến bến cảng, thì thương nhân người Mỹ nọ lại bị phá sản một cách bất ngờ. Vốn không có cách nào chi trả tiền hàng và nhận số cà phê này, người da trắng lạ mặt đành bán phá giá để lấy lại tiền vốn. Quý ông Morgan, nếu ông thật sự có thành ý mua toàn bộ số cà phê này, tôi tình nguyện chỉ bán phân nửa giá, tuyệt đối không nói đùa, người da trắng nhấn mạnh một lần nữa. Tại sao? Morgan cảnh giác hỏi. Người da trắng đáp, vì ngài đã giúp tôi vượt qua một khó khăn lớn. Những lời nói này là thật chứ? Là thật, nhưng tôi có một điều kiện, đó là tôi và ngài phải giao dịch bằng tiền mặt. Morgan xem xét tỉ mỉ sản phẩm, mẫu người da trắng cầm trên tay. Cảm thấy màu của loại cà phê này không tệ chút nào, có tiềm lực được thị trường đánh giá rất tốt, thế là Morgan quyết định thu mua toàn bộ. Trên thực tế, sở dĩ Morgan đưa ra quyết định như vậy là do ông muốn mạo hiểm làm một cuộc làm ăn lớn. Đây là vì thứ nhất, lúc này Morgan còn non nớt, tuy ông là một sinh viên tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong kinh doanh. Thứ hai, lúc này Morgan chỉ dựa vào cảm giác để đưa ra quyết định, vẫn chưa có thời gian đi tìm một người thực tế thích hợp. Lại chiếc thuyền cà phê này không bán được, thất bại nắm ở trong tay, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng Morgan vẫn không có bất cứ sự do dự nào, ông dựa vào trực giác phán đoán của mình, thu nhận thuyền cà phê này một cách quả đáng. Sau khi trở về nước Mỹ, Morgan như ngựa phi không dừng bước, đem mẫu cà phê tiếp thị đến tất cả khách hàng nơi đó, và cả khách hàng có liên hệ với hãng buôn Duncan. Một số nhân viên công ty có kinh nghiệm phong phú đều khuyên Morgan. Chàng trai trẻ, làm việc gì vẫn phải cẩn thận một chút là tốt nhất. Tuy giá thành của loại cà phê này thật thu hút người khác, nhưng ai dám đảm bảo rằng toàn bộ cà phê trong chiếc thuyền kia đều giống như hàng mẫu này, huống hồ gì trước đó đã từng xảy ra việc thuyền viên lừa gạt người mua. Morgan tin tưởng một cách kiên định vào phán đoán của mình tuyệt đối không sai, ông vẫn nhiệt tình cao độ gửi điện báo đến hãng buôn Duncan ở New York để cho họ biết tình hình của cuộc kinh doanh này. Nhưng đáp lại sự hứng hở của Morgan là một gáo nước lạnh, hãng buôn Duncan chỉ trích nghiêm khắc đối với hành động của ông. Thứ nhất, tuyệt đối không cho phép lạm dụng danh nghĩa của công ty làm những việc chưa thông qua phê duyệt. Thứ hai, lập tức phải dừng tất cả giao dịch này, không được có sai sót. Nhiệt huyết đang dâng trào trong Morgan bỗng đóng băng lại, nhưng Morgan từ nhỏ đã mạnh mẽ hiếu thắng, đối mặt với sự phản đối kiên quyết của hãng buôn Duncan, ông tuyệt đối không chút e sợ lùi bước. Ông tin vào trực giác phán đoán của mình tuyệt đối không sai, ông nhận định đây là một cuộc làm ăn lớn có lợi nhuận khổng lồ. Nhưng không có sự ủng hộ của hãng buôn, Morgan bắt buộc phải cầu cứu sự giúp đỡ của cha mình là Junosi ở London. Với sự ủng hộ của cha, Morgan không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, ông bắt tay vào việc, thu mua tất cả những chiếc thuyền cà phê đã cập bến với giá cả rất rẻ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến. Hành động nhanh, cương quyết, khiến nhiều người khen ngợi, nhưng cũng có rất nhiều người quen biết với Morgan thực sự lo lắng cho ông. Thật là ông trời có mắt, chẳng bao lâu sau, Morgan đã có được cơ hội tiêu thụ rất tốt, cà phê Brazil vì bị luồng không khí lạnh xâm nhập, mà sản lượng thu hoạch bị giảm bất ngờ, trên thị trường quả nhiên xuất hiện tình hình thiếu hàng, tục ngữ nói, vật lấy hiếm làm quý. Giá cả cà phê lúc này bỗng chốc tăng lên gấp mấy lần, kết quả, Morgan dũng cảm dám mạo hiểm cuối cùng đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn lấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về. Trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192 0972-161-898 Email thichthienphuc@gmail.com Trân trọng kính chào.
điện 13, người giàu có nhờ kinh doanh gạo. Sự khác biệt giữa trí lực và thể lực giữa người và người tuyệt đối không lớn rõ như trong sức tưởng tượng. Rất nhiều việc nhỏ một người có thể làm, người khác cũng có thể làm, chỉ là hiệu quả làm ra không giống nhau, luôn luôn là công phu cho từng chi tiết nhỏ, quyết định chất lượng hoàn thành. Chi tiết nhỏ quyết định thất bại. Người giàu nhất Đài Loan là Phương Vĩnh Khánh, chính là người từ trong chi tiết nhỏ mà tìm được cơ hội thành công. Phương Vĩnh Khánh lúc nhỏ vì gia đình quá nghèo mà không được đi học, nên phải ra đời buôn bán. Năm 1923, khi Phương Vĩnh Khánh 16 tuổi, ông rời làng quê đến Gia Nghĩa mở một cửa hàng gạo. Lúc đó Gia Nghĩa nhỏ bé đã có gần 30 cửa hàng gạo, sức cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ. Lúc đó Phương Vĩnh Khánh chỉ có 200 đồng tiền vốn, chỉ có thể thuê được phần trước của một ngôi nhà rất nhỏ nằm trong một con hẻm heo hút. Cửa hàng gạo của ông khai trương trễ nhất, quy mô nhỏ nhất, không có bất kỳ ưu thế nào, càng không thể nói đến độ danh tiếng. Trong khoảng thời gian đầu mới khai trương, việc kinh doanh của cửa hàng gạo thật vắng vẻ, chẳng có ai lui tới. Lúc đó, những cửa hàng gạo danh tiếng lâu đời lần lượt chiếm cứ thị trường lớn xung quanh, còn cửa hàng gạo của Vương Vĩnh Khánh vì quy mô nhỏ, tiền vốn ít nên chẳng có cách nào có được những vụ mua bán lớn. Mà những cửa hàng gạo có danh tiếng lâu đời, có địa điểm tốt kinh doanh lớn, đồng thời cũng có buôn bán lẻ, vì thế không có người nào muốn đến cửa hàng gạo hẻo lánh của ông mua hàng. Vương Vĩnh Khánh đã từng gánh gạo đến gõ cửa từng nhà để tiếp thị, nhưng hiệu quả không có gì khả quan. Làm sao mới có thể mở rộng thị trường đây? Phương Vĩnh Khánh cho rằng, cửa hàng gạo muốn đứng vững trên thị trường thì phải có những ưu thế mà người khác không thể làm, hoặc làm không được mới được. Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, Phương Vĩnh Khánh rất nhanh chóng tìm được hướng đột phá từ việc nâng cao chất lượng gạo và sự phục vụ. Đài Loan vào thập niên 30 của thế kỷ 20, nông thôn còn ở vào tình trạng thủ công nghiệp, kỹ thuật thu gặt và gia công lúa thóc rất lạc hậu. Lúa thóc sau khi thu gặt đều rải trên đường để phơi khô. Sau khi thúc lúa, hạt cát, hạt đá nhỏ rất dễ bị lẫn vào đó. Trước khi những gia đình lấy gạo nấu cơm, đều phải vo gạo, vô cùng bất tiện, nhưng việc mua bán song phương đối với điều này đã quen, đến mức trở thành bình thường, lạ mà không lạ. Phương Vĩnh Khánh từ trong hiện tượng nhìn mãi quen mắt này, tìm ra những điểm không xác đáng. Ông dẫn đầu hai người em, cùng nhau bắt tay hành động, không màng vất vả cực khổ, không sợ khó khăn, tỉ mỉ nhặt bỏ từng hạt thóc lép và vỏ trấu, đá cát lẫn trong gạo, sau đó mới đưa ra bán. Như vậy, chất lượng gạo của cửa hàng Phương Vĩnh Khánh đã được nâng lên một bước, vì thế rất được nhiều người khách hàng đánh giá tốt. Việc kinh doanh của cửa hàng gạo ngày một phát đạt, thấy được hiệu quả của việc nâng cao chất lượng gạo, đồng thời Vương Vĩnh Khánh cũng nâng cao thêm một bước về chất lượng phục vụ. Lúc đó, những khách hàng đều tự mình đến cửa hàng mua gạo, tự mình vận chuyển gạo về nhà. Điều này đối với những người trẻ mà nói thì không có một vấn đề gì, nhưng đối với những người hơi lớn tuổi một chút thì sự bất tiện quả không nhỏ. Mặc khi đó những người trẻ cả ngày đều bận rộn với vấn đề kiếm sống sinh nhai, hơn nữa thời gian làm việc rất dài, không thuận tiện đến mua gạo, thì mua gạo chỉ có thể giao cho người già. Vương Vĩnh Khánh chú ý đến chi tiết nhỏ này, thế là vượt ra ngoài quy định, chủ động đưa hàng đến tận nhà. Phương pháp phục vụ khách hàng tiện lợi này, đa số đều được khách hàng hoan nghênh. Giao hàng tận nhà cũng có rất nhiều tình tiết công việc nhỏ phải làm, cho dù là ngày nay, giao hàng tận nhà nhiều nhất là đưa hàng vào trong nhà của khách và đặt hàng vào vị trí cần thiết, như vậy được tính là xong việc. Vậy thì, Phương Vĩnh Khánh làm như thế nào đây? Mỗi lần giao gạo cho khách hàng mới, Phương Vĩnh Khánh đều ghi chép tỉ mỉ lại dung lượng thùng gạo ở nhà khách. Hơn nữa hỏi rõ nhà này có bao nhiêu người dùng cơm, có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ nhỏ, lượng cơm của mỗi người là bao nhiêu, dựa vào những điều này mà canh thời gian khách hàng đến mua gạo vào lần sau. Tất cả chi tiết đó, ông đều ghi vào trong sổ tay. Đến lúc đó không đợi khách hàng đến cửa hàng, ông đã chủ động mang đến nhà khách hàng với số lượng gạo tương ứng. Phương Vĩnh Khánh đến nhà giao gạo cho khách, khi giao gạo xong, ông còn giúp khách đổ gạo vào thùng. Nếu trong thùng vẫn còn gạo, ông sẽ lấy số gạo cũ ra, quét sạch thùng gạo, sau đó cho số gạo mới vào, cuối cùng mới cho số gạo cũ lên trên, như thế gạo cũ sẽ không biến chất vì để quá lâu. Sự phục vụ chu đáo của Vương Vĩnh Khánh đều khiến không ít khách hàng cảm động, vì thế ông đã có được rất nhiều khách hàng. Không chỉ như thế, trong quá trình giao gạo, Vương Vĩnh Khánh còn hiểu được, đại đa số gia đình nơi đó đều làm thuê là chính, cuộc sống vì thế không giàu có mấy, rất nhiều gia đình còn chưa đến ngày phát lương thì trong túi đã hết tiền. Do Vương Vĩnh Khánh chủ động đem gạo tới, có khi khách hàng gặp khó khăn, nhất thời không có tiền trả tiền gạo, như thế sẽ làm cho khách hàng khó xử. Vì để giải quyết vấn đề này, Phương Vĩnh Khánh chọn cách giao hàng đúng thời gian, nhưng không lấy tiền liền, mà hẹn định đến ngày phát lương thì sẽ đến nhà khách hàng lần nữa để lấy tiền, giải quyết được vấn đề này, đem đến sự tiện lợi vô cùng cho khách hàng, để được khách hàng hoan nghênh, giúp cho những khách hàng có được sự phục vụ này, đều trở thành khách hàng thân thiết của Phương Vĩnh Khánh. Phương pháp phục vụ của Vương Vĩnh Khánh tinh tế chu đáo khiến cho người Gia Nghĩa đều biết đến. Trong tận cuối con hẻm sâu có một cửa hàng bán gà tốt mà còn giao hàng tận nhà của Vương Vĩnh Khánh. Sau khi đã có danh tiếng nhất định, việc kinh doanh của Vương Vĩnh Khánh phát triển ngày một nhanh chóng. Cứ như thế, Vương Vĩnh Khánh từ việc bắt đầu kinh doanh cửa hàng gạo nho nhỏ sau này đã trở thành người giàu có nhất Đài Loan. Câu chuyện 14, triệu phú chăn nuôi gà lôi. Dựa vào 12 trứng gà lôi mà người trong núi không lấy gì làm lạ, ta sẽ tạo ra số của cải 3 triệu. Việc sáng nghiệp của Hoàng Trương Sinh không có bí quyết, cũng không hề ngẫu nhiên gì, điều đó được đổi bằng sự suy nghĩ cẩn trọng và kiên nhẫn chịu khó của ông. Ngày 12 tháng 7 năm 1964, Hoàng Trương Sinh sinh ra ở thôn Đại Tổ Đoàn, trấn Đại Tổ Đoàn, huyện Đồng Cổ, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Thôn trang này có hơn 1.000 người vì giao thông bất tiện, núi nhiều ruộng ít, nên kinh tế vô cùng lạc hậu. Nửa năm sau của năm 1994, Hoàng Trương Sinh tự biệt vợ con, cùng một người hàng xóm đến Quảng Châu làm thuê, làm tờ hồ cho một công trình kiến trúc kiếm từng đồng tiền vất vả. Chớp mắt đã là mùa thu năm 95, Hoàng Trương Sinh và ba người làm thuê khác chuẩn bị đi đến chén một bữa thật no say. Trong một quán ăn nhỏ, họ đã gọi một món lẩu rán súp lơ và hai chai rượu trắng. Khi tính tiền, ông chủ nói tổng cộng 200 đồng nhân dân tệ, trong đó món lẩu hết 180 đồng. Hoàng Trương Sinh vừa nghe thì giật cả mình, món lẩu rán súp lơ này nhiều nhất cũng chỉ có 2 cân, món này ở thôn ông tính 20 đồng đã là giá ở trên trời rồi. Ai ngờ nơi đây lại tốn 180 đồng. Lúc này, Hoàng Trương Sinh bỗng hiểu rõ một nguyên tắc, muốn kiếm tiền phải động não, dựa vào công việc làm thuê bán sức lực này cả đời chẳng thể nào ngóc đầu lên được. Ông quyết định nghỉ việc trở về quê nhà nghỉ cách. Cuối năm 95, Hoàng Trương Sinh cầm 2.000 đồng tiền mồ hôi xương máu trở về quê nhà. Vào ngày Tết Thanh Minh năm 96, Hoàng Trương Sinh dắt con cháu lên núi tảo mộ cha mình. Bỗng nhiên từ trong lùm cỏ bên cạnh mộ nghe một tiếng phù, một con gà lôi bay xa. Mấy đứa trẻ hiếu kỳ chui đầu vào lùm cỏ tìm kiếm thì phát hiện ra một ổ trứng gà lôi. Hoàng Trương Sinh đếm được tổng cộng là 12 trứng. Lúc đó, Hoàng Trương Sinh tuyệt đối không để ý. Trở về nhà, ông liền nhớ tới việc ăn món lẩu ở Quảng Châu. Tại sao mình không đem số trứng gà lôi này ấp thử xem sao, có thể kiếm được mấy đồng bạc nho nhỏ. Nhưng trong thôn này, ấp trứng gà lôi là một việc từ trước đến giờ chưa có người làm qua. Người dân trong thôn đều cho rằng Hoàng Trương Sinh có ý tưởng điên khùng. Nhưng ông tuyệt đối không để ý. Đầu tiên ông đi tìm gà mẹ ấp trứng, chẳng ngờ 7 ngày sau khi ấp trứng, cho dù như thế nào, gà mẹ cũng không chịu vào ổ ấp trứng. Ông nghĩ ra một cách, ông dùng một bóng đèn 100W treo trong chuồng gà, bên trên dùng miếng thảm che lên, một lát sau dùng tay sờ thử, cảm thấy nhiệt độ quá cao, ông lại đổi bóng đèn 60W, dùng tay sờ thử cảm thấy nhiệt độ rất thích hợp. Có những lúc cúp điện, Hoàng Trương Sinh cẩn thận đem trứng gà bọc lại, ôm trong lòng để tăng thêm độ ấm. 24 ngày sau, cuối cùng có 8 chú gà con, lông tơ mềm mượt phá vỏ chui ra. Nhìn những chú gà con đáng yêu, Hoàng Trương Sinh trong lòng vô cùng vui sướng. Ông đặt 8 chú gà con vào chiếc thùng giấy và rải một ít bắp, đậu nành, cao lương v.v. đã giải nhuyễn cho gà con ăn. Lại 40 ngày trôi qua, những chú gà con đã lớn gấp đôi, trong đó có 6 con gà mái và 2 gà trống. Ngày 17 tháng 8 âm lịch năm 1996, những chú gà lôi Hoàng Trương Sinh đã nuôi, bắt đầu đẻ trứng. Cầm quả trứng gà lôi đầu tiên mình có được, trong lòng ông vui mừng khôn xiết. Chịu khổ cực lâu như vậy cuối cùng đã được đền đáp. Tiếp đó, những chú gà lôi còn lại tiếp tục đẻ trứng, vì trứng gà khá nhiều mà lại dùng cách cũ thì không ổn. Cuối tháng 9, ông nhờ thợ đan lát thủ công làm cho ông mấy cái lồng hấp, đem trứng gà lôi đặt trong lồng hấp, lại đậy lên trên một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đặt 4 bóng đèn. Ông đã tự mình thiết kế một dụng cụ khống chế nhiệt độ, sao cho nhiệt độ chỉ từ khoảng 37 đến 39 độ C. Như vậy, vừa đẻ trứng vừa ấp trứng, đến cuối năm 96, Hoàng Trương Sinh đã có 300 chú gà lôi. Ông vô cùng sung sướng. Vì để nuôi dưỡng những chú gà này, ông đã tốn sạch 2.000 đồng để mua thức ăn nuôi chúng, sau đó lại tốn tiếp 3.000 đồng nữa. Không những ông đã tiêu hết số tiền mồ hôi nước mắt mà khi làm thuê mình dành dụm được, còn mắc nợ thêm mấy ngàn đồng. Nhìn thấy từng nhóm người đến nhộn nhịp cả xóm làng, nhưng chẳng người nào nhắc đến việc gà lôi cả. Không có người mua. Nhưng 300 con gà lôi này cần được tiếp tục chăm sóc và nuôi dưỡng, Hoàng Trương Sinh đành mượn tiền xung quanh để mua thức ăn cho gà. Vợ ông muốn nhịn cũng nhịn không nổi, mắng chửi ông không được tích sự gì. Trong một năm mà chẳng kiếm được một đồng tiền nào, cả ngày vây quanh những con gà lôi, còn mắc nợ như chú chủm. Hoàng Trương Sinh vì chuyện những con gà lôi này mà cả ngày đều phiền muộn không vui. Một ngày sau lễ nguyên tiêu, Hoàng Trương Sinh đang ngồi thẫn thờ trong nhà, thì một thương nhân ở cảng họ Trương thông qua người nơi đó giới thiệu. Đặc biệt đến đây để mua số gà lôi của ông. Thương nhân hỏi ông, 160 đồng một con như thế nào? Hoàng Cương Sinh nghe xong, sung sướng cả người. 160 đồng một con, 300 con là 48.000 nhân dân tệ. Số tiền này đối với ông mà nói là một con số lớn vô cùng hấp dẫn. Nhưng Hoàng Trương Sinh rốt cuộc không giống như những nông dân bình thường khác. Ông nghĩ thoáng qua, những con gà này đáng giá như thế, chắc thiết không thể bán hết toàn bộ như thế được. Thế là ông chỉ đồng ý bán những con khoảng 2 cân trở lên. Sau một hồi bắt tính, vừa đúng 120 con, vị chi là 19.200 nhân dân tệ. Tin Hoàng Trương Sinh nuôi gà nuôi kiếm được một số tiền lớn, được lan truyền khắp thôn làng. Chẳng bao lâu sau, có chuyên viên công sở vùng Nghi Xuân, dẫn đầu phó huyện trưởng, chủ quản nông nghiệp huyện Đồng Cổ và nhà báo tin tức truyền thông nơi đó, đến nhà ông quay một chương trình, hội hiện trường nông nghiệp đặc sắc. Không ngờ hội hiện trường này đã có sự giúp đỡ lớn đối với ông, từ đó trở về sau, những khách sạn lớn ở Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang v.v. đều lần lượt đến gõ cửa nhà ông đặt hàng. Cuối năm 97, Hoàng Trương Sinh dùng 80.000 mua một ngôi đền làm thành cơ sở chăn nuôi, tiếp tục mở rộng quy mô. Ông tìm được người đi săn nơi đó, nói với họ rằng chỉ cần bắt được gà lôi còn sống, ông sẽ thu mua với giá cao. Những người đi săn vô cùng vui vẻ, đem súng đều cầm lưới lên núi bắt gà lôi. Chẳng bao lâu sau, những người thợ săn đem đến cho Hoàng Trương Sinh 4 con gà lôi chủng loại khác nhau. Dưới sự hướng dẫn của ban khoa học tỉnh, ông tiến hành lai giống nhân tạo những con gà lôi không cùng chủng loại này. Ông đã lai tạo thành công một chủng loại mới, gà lôi Cẩm Phong. Gà lôi Cẩm Phong dáng to, chịu được thời tiết lạnh và nóng, không những ngoại hình mỹ quan, hơn nữa thịt lại tươi ngon, gà 4-5 tháng có thể xuất chuồng. Do biết suy nghĩ cộng với chăm chỉ làm việc, trại chăn nuôi của Hoàng Trương Sinh ngày càng phát triển. Đến cuối năm 98, ông đã có số tài sản lên đến hơn 3 triệu đồng. Câu chuyện 15, khởi nghiệp từ 200 đồng. Tháng 10 năm 2001, Chúc Nghĩa Tài được tạp chí nước Mỹ Forbes xếp vị trí thứ 53 trong tổng số 100 người giàu nhất nước Trung Quốc. Đằng sau sự vinh quang của ông lại có một lịch sử vô cùng khó khăn gian khổ khác thường. Lúc mới đầu sáng nghiệp, ông chỉ dựa vào 200 đồng nhân dân tệ để khai quật thùng vàng đầu tiên của mình. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, tại thành phố An Huy Đồng, Trung Quốc, một hộ nông dân nghèo khổ họ Chúc chào mừng đứa con thứ tư mới vừa chào đời của họ. Đây là một bé trai, ngoài việc dựa theo thứ bậc đặt tên thì không thể không có chữ nghĩa. Cha mẹ đứa bé đặt thêm chữ Tài cho thêm phần ý nghĩa. Chữ Tài ý nghĩa là vừa có học thức lại bao hàm ý nghĩa giàu có. Đây là sự kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái. Phải biết rằng đó là năm xảy ra thiên tai nghiêm trọng, khiến cho người dân trong nước không thể nào quên. Ba người con trước của họ đã chết mất hay vì nạn đói. Sự ra đời của Chúc Nghĩa Tài đã đem đến niềm an ủi và hy vọng vô cùng cho họ. Gia cảnh khốn khó đã luyện cho Chúc Nghĩa Tài một nghị lực mạnh mẽ và một cá tính không chấp nhận số phận. Dựa vào sự thông minh hiếu học, lớn lên, ông vừa làm vừa học cho đến khi tốt nghiệp đại học, được phân đến công ty vận chuyển đường biển thuộc Sở Giao thông tỉnh An Huy, ăn lương nhà nước. Khổ cực quá nhiều và sự khốn khó của gia đình đã khiến ông sớm biết rằng tiền đồ của mình phải do mình giành lấy và sáng tạo. Năm 1989, Chúc Nghĩa Tài chỉ 24 tuổi, làm việc mới được hơn một năm, bèn từ bỏ công việc nhàm chán lương nhà nước này, cầm số tiền dành dụm 200 đồng và nghỉ việc. 200 đồng thì có thể làm được gì đây? Ông nghe nói việc kinh doanh thủy sản cũng không tệ, thế là ngày ngày, ông đến chợ thủy sản đi lên quanh. Chẳng bao lâu sau, ông biết được lợi nhuận xuất khẩu thủy sản cao hơn rất nhiều so với những giao dịch thông thường. Đầu óc ông chuyển hướng một lần vận chuyển là đem tài khoản phân tán, tổ chức lại, chuẩn bị tập trung cung cấp hàng hóa cho công ty mậu dịch đối ngoại. Vì thế, ông mua về quyển niên giám điện thoại những trang vàng, từ đó ông tìm ra một công ty thủy sản buôn bán với Nhật, lập tức lấy hết dũng khí, đơn thương độc mã vào cuộc. Ai ngờ, giám đốc công ty đối mặt với người thứ nhất không có một đồng vốn, thứ hai không có công ty, hơn nữa lại cứng đầu, lai lịch không rõ, không đáng để ý, liền đuổi ông về. Nhưng Chúc Nghĩa Tài không tin vào những điều này, ông tin vào niềm tin chân thành, chính là cánh cửa thành công. Thế là ông bướng bỉnh bán công ty này, liên tiếp 3 lần bị cấm cửa không tiếp, nhưng đến lần thứ 4, giám đốc biết không thể lay chuyển được ông nói. Này chàng trai, lòng kiên trì và cố chấp của anh đã thuyết phục được tôi, anh hãy đem sản phẩm mẫu đến đây. Chúc Nghĩa Tài vui mừng khôn xiết, ông hớn hở chạy đến chợ thủy sản, xin ông chủ mua chịu mấy con tôm cua thượng đẳng, cung kính đem đến công ty mậu dịch đối ngoại. Giám đốc nhận lời, đồng ý mua hàng. Thế là hợp đồng đặt hàng đầu tiên, có cả sự gian khổ đã được ký kết như vậy đấy. Hợp đồng này đã khiến ông bận rộn suốt cả 15 ngày. Vừa kết toán xong, ông đã kiếm được 100.000 nhân dân tệ. Số tiền này đối với thời điểm đó không còn nghi ngờ gì nữa, là một con số cực lớn. Đối với Chúc Nghĩa Tài, chưa từng được thấy số tiền nhiều đến như vậy. Từ đó đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy thành công là gì, cũng là lần đầu tiên nhận thức được năng lực kiếm sống của mình. Thành công lần thứ nhất là nguồn cổ vũ rất lớn đối với Chúc Nghĩa Tài, tiếp đó ông lại có được đơn đặt hàng của những công ty lớn trong và ngoài tỉnh thành, đồng thời niềm tin chân thành và mẫn cán của ông cũng được chợ thủy sản truyền tùng. Một năm đã trôi qua, từ con số 200 đồng lúc ban đầu đã làm nên cơ nghiệp hơn 90 triệu đồng, kiếm được 4 triệu 800 nghìn nhân dân tệ. Lịch sử truyền kỳ kiểu nhảy xa siêu việt trong kinh doanh buôn bán này là nền tảng vững chắc cho công việc của ông sau này.